Chương 10. Ngôn ngữ cơ thể và sự lôi cuốn. Hãy tận dụng tất cả những gì mình có. Trước khi bạn đọc chương này, tôi xin nói trước là chương này đề cập hơi nhiều đến vấn đề giới tính. Và vì nó có ảnh hưởng rất nhiều, nên nếu không đề cập đến khía cạnh ngôn ngữ cơ thể thể hiện sức hút, thì nó vẫn được nhắc đi nhắc lại dưới các góc độ khác nhau. Những gì phụ nữ và đàn ông muốn và cần cũng được đề cập đến nhiều lần. Hãy làm sáng tỏ điều này. Hầu hết, đàn ông được lập trình để bay bướm, trong khi hầu hết phụ nữ được lập trình để lựa chọn. Nam giới tìm kiếm chủ yếu là sự thỏa mãn. Phụ nữ lại muốn có sự hài lòng về mặt xã hội. Phụ nữ chọn người đàn ông của họ. Đàn ông cạnh tranh để được lựa chọn. Nam giới sản xuất hàng triệu tinh trùng. Phụ nữ chỉ có một số trứng hạn chế. Cả hai lựa chọn đối tác tốt nhất để có thể sinh con đẻ cái. Nam giới muốn càng nhiều con càng tốt. Phụ nữ chỉ muốn số con mà người chồng có thể nuôi dạy trưởng thành. Định nghĩa, sức hấp dẫn, danh từ là khả năng thể hiện những phẩm chất như sự thú vị, duyên dáng, quyến rũ, thích thú và rộng lượng mà người khác tìm kiếm ở bạn. Hãy trở về với thực tế. Như tiến sĩ Alfred Kinsey đã chỉ ra, đàn ông không phải cứ 7 giây suy nghĩ về tình dục một lần, mà chỉ là nhiều lần trong một ngày. Theo Học viện Khoa học Quốc gia Mỹ, và con số này ít hơn một chút so với phụ nữ. Tuy nhiên, không chỉ tiền mới làm cho thế giới vận động, mà còn một điều rất cơ bản mà chúng ta gọi là quan hệ tình dục. Đây là nơi ngôn ngữ lời nói theo nghĩa đen luôn luôn đầu hàng trước ngôn ngữ cơ thể. Ở giai đoạn đầu của mối quan hệ thì hình dáng cơ thể và những gì chúng thể hiện có tác dụng lớn hơn lời nói rất nhiều. Như hầu hết phụ nữ đã chứng thực, thì đó là một thế giới không công bằng và không thỏa đáng. Về cơ bản, việc sinh đẻ là của người phụ nữ. Đàn ông nói chung và ở khía cạnh nào đó kể cả xã hội nữa, thường nhìn nhận và đánh giá phụ nữ qua tuổi tác, bộ ngực, mái tóc và hình dáng cơ thể họ. Chú thích. Khoảng 300 năm trước, Edison đã biết rằng thật là bất công khi đối xử với phụ nữ già và ốm yếu như những mụ phù thủy. Và cho đến năm 1735, thì ở Anh, việc hành hạ phù thủy mới trở thành bất hợp pháp. Hết chú thích. Ví dụ, một trong những lý do khiến Alam Iqbal cảm thấy rất cảm hứng khi viết vở kịch mang ý nghĩa sâu sắc ngôn ngữ cơ thể là vì khi kiểm tra bảng xếp hạng những cuốn sách hàng đầu ở tờ Sunday, một ý nghĩ đột nhiên lóe trong đầu ông. 10 cuốn sách tiếng Anh bán chạy nhất hàng tuần thường là 4 cuốn nói về ăn kiêng, 6 cuốn về trang điểm hay đại loại như thế. Có lẽ đất nước chúng ta đang thực sự bị ám ảnh về những chuyện này. Với phong trào nữ quyền diễn ra mạnh mẽ vào những năm 1960, người ta đã trông đợi rằng sự phân biệt đối xử sẽ suy yếu. Nhưng sự phân biệt đối xử dựa trên vẻ ngoài vẫn chiếm ưu thế, bởi không giống như vấn đề giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, tôn giáo hay khuynh hướng chính trị, nguồn gốc đất nước, chúng ta gần như không thể luật hóa điều này bởi nó mang tính cá nhân. Bản năng tình dục của con người là duy nhất trong số các loài động vật có vú. Quan hệ tình dục đối với các loài động vật có vú khác được thúc đẩy chủ yếu bởi đặc tính sinh học và hầu hết là theo bản năng. Chúng ta cũng theo bản năng, cũng có cùng đặc tính sinh học, ngoài ra còn có vỏ bọc rất mỏng của di sản văn hóa và tập tục xã hội. Hầu hết các loài động vật giao phối khi chúng sẵn sàng, còn con người quan hệ tình dục dựa trên những đòi hỏi của sự kế thừa văn hóa và hàng rào tâm lý. Ở đây, những gì cả hai giới quan tâm là những đặc điểm giới tính thứ cấp. Hầu hết ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự thu hút chính là ở cách chúng ta nhấn mạnh và làm nổi bật những đặc điểm thứ cấp đó của mình. Lưu ý, trong chương này, có lẽ nhiều hơn những chương khác, tình dục được nói đến một cách chung chung và luôn có ngoại lệ đối với các quy tắc của sự hấp dẫn. Nổi trội và mới nhất. Một điểm bổ sung cần có vào ấn tượng đầu tiên về nam giới hay phụ nữ, đó là hiệu ứng nổi trội và mới nhất, có nghĩa là điều trước tiên và cuối cùng mà chúng ta nhìn thấy hay nghe được khi gặp ai đó lần đầu tiên. Chúng ta phải cần xem xét ấn tượng đầu tiên quan trọng như thế nào. Cái này gọi là hiệu ứng nổi trội. Hiệu ứng mới nhất cũng có, nhưng không quan trọng bằng. Giờ hãy áp dụng những điều này vào tình huống bạn gặp ai đó mà bạn cảm thấy thích thú ngay từ lần đầu tiên, đặc biệt nếu bạn cảm thấy họ cuốn hút. Chúng ta có thể giải thích bằng biểu đồ sau. Hình 1. Thể hiện bạn đang hơi lo lắng một chút để tạo ấn tượng tốt với người khác. Ban đầu bạn hơi lo lắng, nhưng dần dần sẽ lấy lại sự tự tin. Sau đó, khi được nửa đường, bạn gặp khó khăn trong việc duy trì sự hấp dẫn và lôi cuốn của bản thân. Sự lo lắng quay trở lại và thể hiện của bạn giảm. Hình 2. Cho thấy ảnh hưởng của sự nổi bật và mới nhất trong con người mà bạn bị lôi cuốn. Họ sẽ nhớ được ấn tượng đầu tiên và cuối cùng về bạn. Hình 3 là sự kết hợp của hình 1 và hình 2. Thật không may, khi bạn có thể thấy, khi bạn đang ở giai đoạn ứng xử thăng hoa nhất, thì lại không gây được ấn tượng đáng kể như lúc bắt đầu hay kết thúc của cuộc gặp gỡ. Mẹo: khi có kế hoạch gặp gỡ hoặc giới thiệu bản thân trong lần gặp đầu tiên, bạn phải chắc chắn rằng không chỉ có kế hoạch tiếp cận, mà còn có kế hoạch rút lui đúng thời điểm để tạo ra ấn tượng đầu tiên và cuối cùng tốt nhất có thể. Đầu tiên, hãy xem xét một cách ngắn gọn những điều mà chúng ta không thể làm được gì nhiều. Cũng giống như việc chúng ta không có quyền chọn ông bà cha mẹ. Ở đây chúng ta đang nói đến cơ thể mà tạo hóa ban cho chúng ta. Và dĩ nhiên trừ khi chúng ta đã được nhân tạo, và nhiều người trong chúng ta đã có cơ thể nhân tạo. Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác, từ các tạp chí chuyên ngành đều kết luận. Vẻ đẹp là tốt nhất, tốt hơn, tốt, quan trọng, thành công. Những người vốn không được tạo hóa ưu ái, trước kia thường đổ lỗi sự ám ảnh này cho giới truyền thông. Luôn đưa dồn dập hết ảnh này đến ảnh khác của những người đẹp may mắn, vốn chỉ chiếm 5% dân số trên thế giới. Không hẳn thế, các nhà nghiên cứu đã nói, nếu những tạp chí hay giới truyền thông không đăng tải những bức ảnh của sự trẻ trung, những cơ thể không tì vết như thế nữa, thì chúng ta cũng sẽ tự tạo ra hoặc mơ ước những hình ảnh như thế trong đầu mình. Nhà tâm lý học Nancy Itcoff, trường Đại học Harvard đã nói, chúng ta là thế hệ sau của những người đã chọn vẻ đẹp hình thể. Vậy nếu tin vào các nhà tâm lý học tiến bộ, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế rằng vẻ xinh gái, đẹp trai sẽ có lợi hơn nhiều. Những người xinh đẹp bẩm sinh sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn phần lớn những người còn lại. Bạn sẽ xa rời thực tế nếu bạn không chấp nhận sự thật rằng xã hội bị ám ảnh bởi sự cuốn hút. Những người đẹp sẽ được chú ý nhiều hơn khi giao tiếp, dù đó là nam hay nữ. Nếu bạn muốn gây ngạc nhiên cho một người cực kỳ lôi cuốn, hãy giả lơ họ và tán tỉnh những người bạn của họ, bởi họ đang nghĩ mình sẽ là trung tâm sự chú ý và ngưỡng mộ. Phản ứng của họ sẽ rất thú vị. Nếu lỡ bạn có làm gì đó không đúng nơi làm việc hay ngoài xã hội, nếu bạn càng xinh đẹp thì lỗi của bạn càng được giảm nhẹ. Còn nếu bạn phạm lỗi gì đó thì bản án của bạn cũng sẽ nhẹ hơn. Thế là đủ cho những thứ mà 95% chúng ta không thể làm được. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những điều mà chúng ta có thể làm được. Sự gần gũi. Trong tâm lý, sự gần gũi là một khái niệm cũ bắt nguồn từ những năm 1930. Cũng giống như các ngành tâm lý xã hội khác, một khi bạn đã hiểu thì nó sẽ rất rõ ràng. Nói một cách đơn giản thì càng dành nhiều thời gian cho ai đó, thì chúng ta sẽ càng giống họ và ngược lại. Hiện nay có một phong trào rất phổ biến ở nơi làm việc, gọi là phong trào Allen Curve, nghĩa là thay vì mọi người ngồi làm việc ở những văn phòng riêng biệt, họ sẽ ngồi chung trong một khu làm việc rộng lớn. Và sự gần gũi trong khi làm việc chính là ở đây, bởi vì lúc này nhân viên sẽ nói chuyện với nhau trực tiếp, chứ không phải thông qua công nghệ thông tin, và sự thể hiện năng lực làm việc cũng được cải thiện rõ hơn. Có những biến thể trong cách dùng từ ngữ, nhưng tất cả đều thể hiện sự gần gũi. Những cặp vợ chồng thường ăn, cầu nguyện, làm vườn và sống cùng nhau. Vậy nếu bạn muốn gây ấn tượng, hãy tận dụng sự gần gũi và hãy để cuộc nói chuyện xảy ra và mối quan hệ sẽ nảy sinh. Như câu ngạn ngữ cổ đã từng nói, thời gian đồng nghĩa với sự kết nối. Sự nội giao. Lịch sử loài người có những quy định rõ ràng về những người chúng ta được phép hay không được phép kết hôn. Mặc dù những luật lệ về sự giới hạn hay sự phân biệt không còn, Nhưng chúng ta vẫn có xu hướng thích những người giống mình về màu da, tôn giáo, văn hóa, hiểu biết xã hội hay thậm chí cả màu mắt. Vậy nếu muốn mình trở nên cuốn hút và hấp dẫn với người nào đó mà mình thích, hãy tỏ ra càng giống họ càng tốt. Như Evan Shiro 100 năm trước công nguyên đã viết, những người giống nhau thường có xu hướng kết giao với nhau. Hãy vây quanh những người quyến rũ. Những gì chúng ta có thể làm đó là nuôi dưỡng tình cảm với những người có sức hút. Sự lui tới qua lại vốn có lịch sử lâu đời và đến ngày nay nó vẫn phát huy tác dụng. Một nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng đối với sự lôi cuốn. Một người đàn ông không hấp dẫn nhưng có một cô vợ hấp dẫn thì người đó cũng được nhìn nhận trở nên cuốn hút hơn và ngược lại. Mỗi cá nhân đều cảm thấy gợi cảm hơn nếu họ có một người bạn đời lôi cuốn. Chiều cao. Chúng ta đã đề cập đến lợi thế của chiều cao ở nam giới trong phần trước. Có một nguyên tắc rõ ràng rằng phụ nữ thích những người đàn ông cao hơn trung bình và tất nhiên là cao hơn họ. Có lẽ điều này liên quan đến mối lo lắng trước đây của tổ tiên là mong muốn có một người đàn ông cao lớn để bảo vệ họ và con cái họ. Tương tự, nam giới thường có xu hướng chọn những người bạn đời thấp hơn mình. Nếu chiều cao bạn chưa đủ thì bạn biết đó, còn những yếu tố khác liên quan đến sức cuốn hút, chẳng hạn như tính cách cá nhân, cách ứng xử hay kỹ năng giao tiếp. Và thông thường chúng ta phải nỗ lực hơn để phát triển những yếu tố cơ bản thay thế đó. Mái tóc. Đối với phụ nữ, một mái tóc sáng màu biểu hiện sự trẻ trung. Điều này lý giải tại sao những người mẫu thường có mái tóc màu sáng để quảng bá cho các sản phẩm dùng cho tóc. Tuổi trẻ. Một lần nữa lại là lý do giải thích tại sao đàn ông thích những cô gái tóc vàng. Vì có lẽ hiếm phụ nữ đã bước qua lứa tuổi 30 mà còn mái tóc vàng tự nhiên. Cùng với thời gian qua đi thì những mái tóc vàng cũng dần tối màu lại. Thời Trung Cổ, làn da và mái tóc xấu là dấu hiệu của bệnh tật. Và điều này vẫn còn được tiêu chuẩn y khoa ngày nay công nhận. Chẳng hạn như tóc xấu hay rụng tóc là biểu hiện của bệnh thiếu sắt gây ra bởi thiếu máu, tiểu đường, bú cổ hay suy dinh dưỡng. Đàn ông bị hói thường không lôi cuốn được phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ. Nhưng hãy nhớ đến những nhân vật nổi tiếng như Bruce Willis, Dr. Phil hay Sean Connery. Vóc dáng. Hình dáng cơ thể có những tác động rõ ràng. Hầu hết đàn ông thích những đặc trưng của cơ thể thể hiện dấu hiệu của sự sinh sôi nảy nở, ngực, chân, mông, vóc dáng hình đồng hồ cát và những dấu hiệu của sự trẻ trung và một làn da khỏe mạnh. Ngược lại, phụ nữ không mấy tập trung vào dấu hiệu sinh sản mà tập trung chủ yếu vào dấu hiệu của sự bảo vệ. Nhiều phụ nữ hài lòng nắm bờ vai thẳng, cằm thẳng, tay cơ bắp, mông nở và đôi chân vạm vỡ, đặc biệt với những hình dáng cơ thể dạng chữ V. Với hầu hết đàn ông, điều này càng trở nên tệ hơn. Bởi các nhà nghiên cứu đã tính toán rằng tỷ lệ giữa eo và vai đạt 0.75 là quyến rũ nhất. Đó là lý do tại sao đàn ông thường dành rất nhiều thời gian trong các phòng tập để biến cơ thể đàn ông của họ trở nên đàn ông hơn, đồng thời cố giấu đi đôi chân phi thể thao của mình. Giờ trông càng gầy gò so với phần trên cơ thể rất vạm vỡ. Có vài ý kiến cho rằng đàn ông trẻ thường thích phụ nữ mảnh mai hơn. Thật không may cho những người béo, họ không được coi là có sức quyến rũ về hình thể. Ngay cả những đứa trẻ béo, chỉ mới 6 tuổi thôi, cũng cảm nhận được sự bất lợi của mình. Ở đây, sự ảnh hưởng không chỉ tác động lên các mối quan hệ, mà còn tác động đến cả nghề nghiệp nữa. Rõ ràng chỉ những phụ nữ chưa đến tuổi trung niên thì mới có khả năng sinh sản tốt. Nam giới có ưu thế là có thể kết hôn với phụ nữ trẻ hơn. Những phụ nữ có vẻ ngoài trẻ trung với làn da khỏe mạnh, ngực nở và mái tóc dày, dài sẽ có sức hút lớn. Chắc hẳn bạn đã biết điều đó. Tất cả những thứ này đều phù hợp với câu nói, sinh sản là thành công. Chúng ta cần lưu ý rằng sự lôi cuốn về mặt hình thể cũng chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa và thời đại. Ngay cả khi không có tay, tượng Venus de Milo vẫn là biểu tượng của cái đẹp vào thời của bà, năm 120 trước công nguyên. Hay tuy chỉ có một bộ ngực rất nhỏ, nhưng anh hùng nước Anh John Bull vẫn oai vệ khi so sánh với những cơ thể mảnh mai của những người mẫu nam ngày nay, mặc dù cả hai đều được công nhận là quyến rũ ở thời điểm của họ. Khuôn mặt. Thật là ngạc nhiên, khi tất nhiên nam giới bị lôi cuốn bởi những người phụ nữ có thể sinh cho họ những đứa con khỏe mạnh. Còn phụ nữ bị cuốn hút bởi những người đàn ông mạnh mẽ để có thể bảo vệ họ và những đứa con của họ. Cả đàn ông và phụ nữ đều bị ấn tượng bởi khuôn mặt của người bạn đời tương lai của mình nhiều hơn bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể. Tự nhiên chúng ta sẽ có những ưu tiên một số dạng khuôn mặt so với những khuôn mặt khác, thường là những khuôn mặt mang dáng dấp của những thành viên trong gia đình. Điều này lý giải cho việc tại sao chúng ta thường bị thu hút bởi những người giống thành viên gia đình mình. Hiện tượng này gọi là xứng đôi. Theo phụ nữ, việc có một gương mặt trẻ trung là dấu hiệu sinh sản quan trọng nhất với một người đàn ông. Điều này giải thích tại sao phụ nữ tiêu rất nhiều tiền vào mỹ phẩm và những thứ khiến cho họ trông có vẻ trẻ hơn. Ý tưởng này được trích dẫn trong câu nói có vẻ hơi ác độc bởi Oscar Wilde, một người mắc hội chứng ghét đàn bà. Khuôn mặt đàn ông là cuốn tự truyện của chính anh ta. Còn khuôn mặt đàn bà là tác phẩm hư cấu của chính cô ta. Điều này có thể đúng trong thời đại của Wilde, còn giờ đây những loại mỹ phẩm cho nam giới đang tràn ngập mọi nơi. Quay lại thời gian khoảng những năm 1980, chúng ta cũng tìm thấy rất nhiều sản phẩm dành riêng cho đàn ông. Ngày nay, nếu tìm trên Google, bạn sẽ thấy có khoảng 40 triệu kết quả về sản phẩm trang điểm dành cho nam giới. Nghiên cứu về sự quyến rũ, các nhà tâm lý học trường Đại học New Mexico cho thấy một phụ nữ vào thời kỳ rụng trứng sẽ dành sự ưu tiên cho những người đàn ông với mùi cơ thể thể hiện sự cân đối. Các nhà sản xuất nước hoa nam cần chú ý điều này. Thật thú vị là khi phụ nữ rụng trứng thích những người đàn ông với hàm dưới rộng, lông mày rậm, xương gò má cao. Tất cả những điều này kết hợp lại thể hiện hàm lượng testosterone cao. Tuy nhiên, đàn ông không có khuôn mặt kiểu này đừng vội buồn, bởi sau giai đoạn này thì sự ưu tiên về cằm sẽ nhường chỗ cho làn da khỏe mạnh, dấu hiệu của sức khỏe tốt với hình ảnh của anh chàng Marlboro. Những đứa trẻ cả trai và gái đều thích nhìn những khuôn mặt cân đối. Tuy nhiên, sự lôi cuốn về hình thể chỉ là một yếu tố trong số rất nhiều yếu tố khiến chúng ta đủ hấp dẫn để có được mối quan hệ tốt đẹp và duy trì được nó. Tỷ lệ ly hôn giữa những người đẹp trai xinh gái đang ngày càng tăng lên. Vậy, tất nhiên vẻ bề ngoài luôn có khả năng gây say đắm lòng người. Nhưng về lâu dài thì những gì bên dưới đó mới là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài. Đôi mắt. Đôi mắt cũng là dấu hiệu cho sức khỏe. Ngoài việc là cửa sổ tâm hồn, phụ nữ có đôi mắt lớn sẽ được điểm cộng cho vẻ ngoài của họ. Mark Antony đã khám phá ra nguyên tắc này khi ông ghé thăm Ai Cập vào năm 41 trước công nguyên. Nhưng một lần nữa, chúng ta không cần thất vọng nếu chúng ta không có được vẻ đẹp ngoại hình bẩm sinh. Cleopatra Philopator, mặc dù biết lợi thế của việc trang điểm mắt, nhưng bà cũng nổi tiếng vì sự thông minh, hài hước và giọng nói ngọt ngào. Có lẽ giờ đây khi đang bàn về đôi mắt của người phụ nữ, chúng ta nên đề cập đến lời khuyên của Victor Hugo khi ông viết: khi một người phụ nữ nói chuyện với bạn, hãy lắng nghe những gì đôi mắt cô ấy nói. Mặc dù kích cỡ độ cơ giãn đồng tử mắt mỗi người khác nhau, nhưng bạn có thể kiểm tra liệu rằng người bạn vừa gặp có thấy bạn hấp dẫn không bằng cách kiểm tra sự thay đổi của đồng tử mắt. Tất nhiên để làm được điều này, cả hai không thể đang đứng trong quán bar lờ mờ ánh đèn, mà phải ở nơi có thể nhìn thấy độ giãn nở của đồng tử mắt. Sự hội tụ màu sắc ở những đôi mắt màu xanh dễ dàng nhận biết hơn đôi mắt màu nâu, và vì lý do đó mà chúng bộc lộ nhiều cảm xúc ở bạn hơn. Ở phụ nữ da trắng có nhiều màu mắt hơn thì đôi mắt màu xanh được cho là quyến rũ hơn mắt màu nâu. Đôi mắt của chúng ta thường có vẻ ướt át hơn khi chúng ta nhận ra ai đó có sức quyến rũ. Đây là phản ứng tâm lý khó phát triển nhưng rất dễ nhận thấy. Mắt kính. Những nghiên cứu trước đây đã cho thấy rằng việc đeo kính có ảnh hưởng thú vị đến cách người khác nhìn nhận về bạn. Đàn ông mang kính được đánh giá thông minh, nghiêm túc, hơi truyền thống và chăm chỉ, nhưng lại có vẻ ít nam tính. Phụ nữ đeo kính được đánh giá là thông minh, chân thành, nghiêm túc và đôi khi ngố. Với những hiện tượng như siêu nhân, người nhện, siêu nữ hay người phụ nữ tuyệt vời Wonder Woman, không ai trong số họ đeo kính. Dĩ nhiên, siêu nhân hay người nhện có hormone sinh dục nam cực kỳ cao, và siêu nữ hay Wonder Woman cũng có hormone sinh dục nữ rất cao. Cũng với lý do tương tự, tóc sẽ bạc và da sẽ xuất hiện những nếp nhăn khi bước vào lứa tuổi 40. Chúng ta cũng bắt đầu để ý thấy khả năng nhìn những vật ở gần đang giảm đi dần dần. Và vào tuổi này thì việc mang kính là cách duy nhất. Đây là thời kỳ chứng viễn thị xuất hiện. Quả là một từ không muốn nghe cho lắm. Lúc đầu nó có gốc Hy Lạp, sau đó có gốc Latin, nghĩa là đôi mắt người già. Không có gì là ngạc nhiên khi nói, đàn ông cũng như phụ nữ thường không tán tỉnh những người đeo kính. Mẹo, hãy bỏ kính ra để trở nên quyến rũ và trẻ trung hơn, bởi đối với hầu hết chúng ta thì khả năng nhìn giảm xuống khi tuổi càng tăng. Bộ ngực. Chắc chắn một điều là trong văn hóa phương Tây, thì bộ ngực lớn bao giờ cũng quyến rũ đàn ông hơn, bởi các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ai cũng muốn có bộ ngực lớn hơn. Nó tượng trưng cho hormone tình dục, thể hiện dấu hiệu của sự sinh sản. Vị trí của ngực cũng là một dấu hiệu rõ ràng của sự sinh sản. Và đàn ông thì như chúng ta đã biết rằng, lúc nào cũng chú ý đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Điều này giải thích tại sao có những lúc họ nhìn trộm phụ nữ. Giọng nói của đàn ông và phụ nữ. Chúng ta hãy trở lại câu nói của Darwin. Mặc dù âm thanh được phát ra từ tất cả các loài động vật có những mục đích khác nhau, nhưng âm thanh mạnh mẽ được phát ra khi các cơ quan phát âm được tận dụng triệt để và hoàn hảo nhất, đó là trong mối quan hệ với sự nhân giống của loài. Hầu hết đàn ông thường thể hiện sự ưu ái lớn đối với phụ nữ có tông giọng cao, còn phụ nữ thì ngược lại, mặc dù không phải luôn luôn bị ảnh hưởng bởi tông giọng, nhưng phần lớn phụ nữ đều thích giọng trầm và sâu. Thật thú vị, phụ nữ với tông giọng cao thường được trời phú cho khuôn mặt hấp dẫn hơn, còn đàn ông thì ngược lại. Điều này có thể lý giải là do mức độ hormone, chủ yếu là hormone sinh dục nam, có thể là do việc thừa hay thiếu khả năng sinh sản, sức khỏe và sự hấp dẫn. Làn da. Làn da là biểu hiện của sức khỏe, và những người khỏe mạnh là những người quyến rũ. Ngay cả đối với một vài loài linh trưởng, làn da còn có dấu hiệu của sự sẵn sàng trước phối ngẫu tiềm năng, bởi những mạch máu dưới da sẽ phản ánh tình trạng sức khỏe tim mạch. Cho nên chúng ta càng khỏe khoắn, chúng ta càng hấp dẫn. Điều này đúng với cả hai giới. Một điều rất cơ bản là cả hai giới muốn và cần sinh đẻ, và một người khỏe mạnh là đặt cược tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu này. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao những phụ nữ ở tốt trên, quyền lực, địa vị, gia cảnh, trong các xã hội từ Mỹ cho đến Ấn Độ và hầu hết các quốc gia ở khoảng giữa đó, nhìn chung đều có làn da trắng? Bởi vì phần lớn đàn ông mạnh mẽ thích phụ nữ có làn da trắng. Trong khi phụ nữ ở bất cứ tầng lớp nào lại khác, họ ưa thích đàn ông có làn da đen. Đây là quy tắc, màu tóc cơ bản dành cho những thiếu nữ và anh hùng của thể loại tiểu thuyết lãng mạn ngày càng phổ biến. Kết quả tự nhiên của di truyền gen ở người đàn ông có khuynh hướng giới tính như vậy là những đứa trẻ ngày càng trắng và trắng hơn. Tất cả điều này cuối cùng cũng đã có thể thay đổi với sự ưa chuộng của Hollywood đối với khí hậu Địa Trung Hải và những người đẹp có làn da rám nắng trên màn hình. Sự ra đời của các tiệm nhuộm da và các quảng cáo liên quan đã nói với chúng ta rằng da nâu mới là đẹp. Mùi của cơ thể. Mùi cơ thể, thậm chí mùi có vị ngọt, là một chủ đề cấm kỵ. Nhưng nó có một vị trí rất quan trọng trong ngôn ngữ cơ thể và sự cuốn hút. Trong văn hóa của chúng ta, mùi cơ thể xuất hiện do sự thiếu vệ sinh cá nhân, gây khó chịu cho người khác, cũng như trong quan hệ tình dục, mà kết quả dẫn đến là sự từ chối. Điều này liên quan gì đến sự hấp dẫn? Chất dẫn dụ này đóng vai trò rất lớn trong sự cuốn hút về mặt thể chất, đặc biệt là chất dẫn dụ được gọi là androstenol. Mùi cơ thể có thể thu hút. Mồ hôi còn mới ở đàn ông luôn hấp dẫn đối với phụ nữ, không chỉ bởi vì kích thích tố androstenol, mà còn bởi vì nó thể hiện người đàn ông đó có sức khỏe tốt và đầy nam tính. Chú thích. Nam giới xin chú ý. Androstenol do mồ hôi mới của đàn ông tạo ra sẽ hấp dẫn phụ nữ chỉ trong vòng 20 phút, rồi sẽ bị oxy hóa, mùi nồng nặc khắp phòng và không còn tác dụng mà các ông mong muốn nữa đâu. Hết chú thích. Tuy nhiên, mùi cơ thể của mỗi cá nhân cũng giống như chữ ký duy nhất trên thẻ ngân hàng. Rất nhiều tù vực ngục thất vọng khi lũ chó được thả ra và đánh hơi được mùi của họ trên đường chạy trốn. 95% mùi cơ thể có thể chỉ rõ nó bắt nguồn từ một người đàn ông hay một phụ nữ. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng phụ nữ tiếp xúc với mùi mồ hôi của những người đàn ông khác nhau thì sẽ phản ứng với họ theo cách khác nhau. Mồ hôi đổ ra từ người đàn ông đang xem video có tính chất giáo dục kích thích các phần khác nhau của bộ não phụ nữ hơn là mồ hôi đổ từ người đàn ông đang xem một loại video khác. Điều này chỉ ra rằng phụ nữ có thể xác định, thông qua mùi, biết được người đàn ông cuốn hút cô ta. Không may cho cánh đàn ông, phụ nữ không thành thạo trong lĩnh vực này được coi như là sâu bọ cánh cứng. Một số loài có thể đánh hơi từ đó rất xa, nhận ra con đực thích hợp. Đối với sự hấp dẫn, thêm một chút nước hoa và xạ hương sẽ giúp bạn xuất hiện như một người chiến thắng. Phụ nữ nhạy cảm hơn nam giới, và thậm chí họ cũng chỉ có thể phát hiện ra mùi trong 1/100.000. Phụ nữ có nhiều khả năng phản ứng với mùi cơ thể hơn trong suốt quá trình rụng trứng, vì nội tiết tố estrogen làm cho mùi trở nên hấp dẫn hơn. Vì thế, nếu bạn muốn trở nên hấp dẫn về thể chất hơn, hãy dùng đến mùi hương.